Thử tưởng tượng một kịch bản thế này nhé. Một buổi sáng thức dậy và mọi nền tảng mà một người từng tin tưởng để dựa vào bỗng nhiên đồng loạt vỡ vụn.
Nghe có vẻ giống một ngày rất tồi tệ nhỉ?
Không, nó còn tệ hơn cái kiểu xe xịt lốp hay là làm đổ ly cà phê nhiều. Kiểu một bức tranh toàn màu xám xịt luôn ấy. Vợ chồng thì đang rơi vào cảnh bất hòa sâu sắc.
Ồ.
Rồi người mẹ thì vừa mới qua đời cách đây vài tháng. Người bố có lẽ vì quá suy sụp trước sự ra đi của vợ nên đã hoàn toàn mất đi ý chí sống rồi. Ông ấy chỉ muốn buông xuôi thôi.
Một sự sụp đổ mang tính dây chuyền.
Đúng thế. Mà chưa dừng lại ở đó đâu nha. Doanh nghiệp của gia đình thì đang gánh một khoản nợ ngân hàng khổng lồ và cái nguy cơ bị siết nợ, kiểu phải bán luôn căn nhà đang ở là hiển hiện trước mắt luôn. Ngõ cụt hoàn toàn.
Khủng khiếp thật.
Người đàn ông kẹt trong cái tình cảnh đó đã thốt lên rằng cuộc sống hiện tại giống hệt như một địa ngục trần gian vậy. Và anh ta hỏi một câu nghe rất sớm máu, đó là bây giờ phải làm sao?
Đứng trước một mức độ tuyệt vọng như vậy á, thì phản xạ tự nhiên của xã hội thường là đưa ra những lời an ủi kiểu như là rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, hoặc là cố gắng vạch ra một chiến lược giãn nợ hay một kế hoạch kinh doanh mới.
Đúng rồi, kiểu đi tìm giải pháp tức thời ấy.
Chính xác, nhưng mà cái nguồn tài liệu cốt lõi mà chúng ta đang mổ xẻ hôm nay, một đoạn trích từ cuộc vấn đáp của thiền sư U Ottawasara Sayadaw và được thống dịch lại bởi sư cô Hương Thiền, thì nó lại mang đến một luồng tư tưởng hoàn toàn khác.
Khác như thế nào cơ?
Vị thiền sư không về đưa ra một liều thuốc giảm đau tạm thời nào cả. Thay vào đó, ông ấy giáng một đòn chấn động về mặt nhận thức luôn. Đánh thẳng vào cái cốt lõi của việc tại sao con người lại thấy đau khổ khi vạn vật sụp đổ.
Được rồi, hãy cùng bóc tách vấn đề này. Tôi thấy phản ứng đầu tiên của ông ấy thực sự làm người ta phải khựng lại.
Ông ấy làm gì?
Ông ấy không hề xoa dịu nhá. Ông mở đầu bằng việc ném thẳng một sự thật chân trụi vào mặt người hỏi rằng rồi một ngày tất cả chúng ta đều sẽ mất mọi thứ. Gia đình, nhà cửa, nghề nghiệp, vợ con, tài sản.
Một sự thật quá phũ phàng.
Đúng không? Tất cả những thứ đó không chỉ rời bỏ người đàn ông đang bế tắc kia đâu, mà nó chắc chắn sẽ rời bỏ tất cả mọi người trên thế gian này. Nó giống như một gáo nước lạnh tắt thẳng vào hy vọng vớt vát của một người đang chơi với vậy.
Nhẫn tâm nhỉ?
Kiểu, làm sao cái việc nói với một người đang mất nhà rằng, à, ai rồi cũng sẽ mất nhà, lại có thể giúp ích được gì cho họ trong cơn khủng hoảng chứ?
Điều hấp dẫn ở đây là, chính cái việc đưa ra một sự thật phũ phàng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng đó lại là cách để tái định nghĩa nguồn gốc của nỗi đau.
Tái định nghĩa như thế nào?
Theo bản năng ấy, chúng ta luôn dán nhãn nguyên nhân của sự khốn khổ lên các biến cố bên ngoài, kiểu nỗi đau là do tờ giấy đòi nợ kia, là do đám tang của người mẹ, hay là do sự lạnh nhạt của người vợ.
Đúng rồi, mình hay đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Nhưng cơ chế tâm lý mà vị thiền sư chỉ ra thì sâu xa hơn nhiều. Bản thân của nỗi khổ thực ra không nằm ở chính sự kiện mất mát. Khổ đau sinh ra từ sự kháng cự của tâm trí.
Kháng cự lại sự thật đúng không?
Chuẩn luôn. Nó đến từ việc chúng ta hoàn toàn không có khả năng chấp nhận sự thật rằng vạn vật đang thay đổi. Nỗi đau thể xác hay hoàn cảnh, nó chỉ là cái vết thương thôi.
Và thói quen nắm giữ, để giải thích cho cái sự dễ dụa này. Theo đó thì mọi thứ xuất hiện trong đời đều do các điều kiện hội tụ lại. Giống như kiểu mây tụ lại thì thành mưa ấy.
Đúng, một phép ẩn dụ rất hay.
Khi điều kiện thay đổi thì sự vật tất yếu phải biến mất. Nhưng con người mình thì lại mắc kẹt trong một ảo tưởng khổng lồ về sự sở hữu.
Nếu chúng ta nhìn qua lăng kính của tâm lý học hành vi hiện đại nha, điều này cực kỳ tương đồng với hiệu ứng sở hữu, hay tiếng Anh gọi là endowment effect ấy.
À, cái hiệu ứng mà làm mình định giá cao những gì mình đang có đúng không?
Đúng thế. Ngay khoảnh khắc chúng ta chạm tay vào một vật, hoặc là dán nhãn của mình trong một mối quan hệ, não bộ lập tức tái cấu trúc lại cách nó nhìn nhận thế giới.
Chuẩn.
Sinh con thì nghĩ là con của mình. Ký giấy tờ nhà thì nghĩ nay là nhà của mình. Bộ não thực sự xây dựng các liên kết thần kinh dự phóng rằng những thứ này sẽ tồn tại vĩnh viễn bên cạnh ta.
Và từ cái ảo tưởng sở hữu đó sinh ra nhu cầu kiểm soát.
Chính xác. Vì trong suốt cuộc đời, những biến cố lớn mang tính hủy diệt thường ít khi xảy ra liên tục, nên chúng ta dành đến 99% thời gian sống chỉ để nuôi dưỡng, vỗ béo cho cái thói quen nắm giữ này.
Trong khi đó, cái cơ bắp dùng để chấp nhận sự mất mát thì lại teo tóp đi vì kiểu không bao giờ được đưa vào phòng tập.
So sánh rất hình ảnh đấy.
Có một câu nói của thiền sư trong văn bản thực sự làm tôi ám ảnh. Đó là, ta đã mất chúng ngay từ khoảnh khắc ta bắt đầu nghĩ rằng mình có chúng.
Wow, rất sâu sắc. Ý tưởng này làm tôi liên tưởng đến việc đi du lịch. Giả sử ta thuê một căn phòng khách sạn tuyệt đẹp trong 3 ngày đi.
Một kỳ nghỉ ngắn hạn.
Đúng, nhưng thay vì tận hưởng cảnh biển ngoài ban công, ta lại bắt đầu tự lừa dối mình rằng đây là nhà vĩnh viễn của mình. Ta chạy ra siêu thị mua đồ nội thất đắt tiền về bày biện.
Xong rồi còn làm gì nữa?
Xong rồi ta thuê thợ đến đập tường sơn lại màu khác, rồi nơm nớp lo sợ có ai đó dòm ngó. Rồi đến ngày thứ 3, Lễ Tân gõ cửa đòi lại chìa khóa.
Lúc đó thì sụp đổ.
Đúng, lao thét khóc lóc cảm thấy như bị cướp mất nhà vậy. Nhưng thực chất thì ta chưa bao giờ sở hữu căn phòng đó cả. Nó chỉ là một bản hợp đồng lưu trú tạm thời thôi.
Một ví dụ quá hoàn hảo cho sự vô thường.
Nhưng mà cái điều này dẫn đến một nghịch lý. Nếu cứ sống với tâm thế là đây không phải của mình, ngày mai nó sẽ biến mất, thì liệu cuộc sống có trở nên xám xịt và bi quan không? Kiểu sự buông bỏ này nghe có vẻ triệt tiêu luôn cả niềm vui sống ấy.
Đó là cái nghịch lý lớn nhất mà hầu hết mọi người đều vướng phải khi tiếp cận với triết lý buông bỏ. Họ bị nhầm lẫn giữa tận hưởng và bán chấp.
Khác nhau chỗ nào?
Việc nhận thức rõ căn phòng khách sạn không phải là của mình tuyệt đối không ngăn cản việc chúng ta nằm ngủ một giấc thật sâu trên chiếc giường êm ái đó, hay là nhâm nhi một ly rượu vang ngắm hoàng hôn.
À, nghĩa là mình vẫn cứ hưởng thụ nó trọn vẹn.
Đúng vậy. Thực tế, chính việc biết rõ mình chỉ là khách trọ mới giúp trải nghiệm trở nên thuần khiết. Không có sự bám chấp, nghĩa là không có nỗi sợ hãi mất mát, không có sự lo âu về việc cái bồn tắm có bị xước hay không.
Vậy tận hưởng là việc trọn vẹn sống trong trải nghiệm của hiện tại.
Còn bám chấp là sự đòi hỏi, sự cưỡng ép, cái hiện tại đó phải kéo dài mãi mãi theo ý muốn của mình. Khổ đau bắt đầu từ chính sự đòi hỏi đó.
Đây mới là điểm thực sự thú vị này. Trở lại với người đàn ông trong câu chuyện, anh ta đang đối diện với một mất mát quá lớn. Và khi nghe vị thiền sư nói về sự thật của việc vạn vật phải ra đi, tâm lý tự nhiên lập tức chuyển sang trạng thái mặc cả.
Bản năng con người mà, luôn muốn tìm một lối thoát dễ chịu hơn.
Đúng rồi. Anh ta vớt vát bằng cách lập luận rằng, kiểu, con còn quá trẻ để mất tất cả những thứ đó, và mất cùng một lúc.
Tư duy ở đây là thả mất từ từ đúng không?
Chính xác. Mỗi năm mất một ít, hoặc đợi đến khi râu tóc bạc phơ rồi hẵng mất, thì sẽ dễ thở hơn. Chúng ta dường như luôn chuộng một nỗi đau rỉ máu từ từ, một ngọn lửa cháy chậm, hơn là một vết chém tước đi mọi thứ trong chớp mắt.
Việc chuộng mất từ từ thực chất là một dạng vùng an toàn của tâm lý. Chúng ta luôn muốn có thời gian để tự xoa dịu mình giữa các cú sốc.
Giống như một cơ chế phòng vệ tự nhiên nhỉ?
Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh toàn cảnh, góc nhìn của vị thiền sư hoàn toàn đảo ngược trật tự thông thường này. Ông ấy chỉ ra một sự thật chấn động.
Là gì vậy?
Mất mát mọi thứ khi còn trẻ và khỏe mạnh không phải là một bi kịch tận cùng đâu, mà chính xác lại là một đặc quyền. Một cơ hội vàng không phải ai cũng có.
Thật khó tin. Tôi nhớ trong văn bản còn có chi tiết vị thiền sư đùa rằng nếu thực sự mất trắng tài sản, gia đình, nhà cửa thì đây chính là cơ hội hoàn hảo để xuất gia.
Trở thành một tu sĩ không có tài sản giống như ông ấy.
Đúng rồi. Ông ấy bảo có sao đâu. Kiểu một nụ cười nhẹ bẫng nén thẳng vào khối nợ khổng lồ vậy.
Ông ấy cũng lột trần luôn ảo giác của người hỏi. Anh ta nghĩ mình mất tất cả, nhưng anh ta vẫn còn nguyên tuổi trẻ, mạng sống và trí óc mà.
Nhưng tại sao cái việc mất từ từ lại bị coi là một cái bẫy nguy hiểm?
Hãy thử hình dung thế này nhé. Nếu cái sự sụp đổ toàn diện này, kiểu mất người thân, nợ nần, mất nhà, mà nó xảy ra khi một người đã 80 tuổi, cơ thể suy kiệt, mang đầy bệnh tật thì sao?
Ôi, thế thì chịu sao nổi?
Đó. Ở độ tuổi đó, độ dẻo dai của hệ thần kinh đã giảm sút rồi, năng lượng cạn kiệt. Trọng lượng của một cú sốc như vậy chắc chắn sẽ nghiền nát tâm trí họ ngay lập tức.
Vì họ không còn thời gian cũng như sức mạnh thể chất để tái thiết sự cân bằng nội tâm nữa.
Hơn nữa, nếu chúng ta chỉ mất từng thứ một rải rác trong suốt cuộc đời, ví dụ hôm nay mất cái điện thoại, vài năm sau nghỉ chơi với một người bạn, thì chúng ta chỉ đang kích hoạt những vùng phản ứng rất nhỏ trong não bộ thôi.
Nghĩa là ta chỉ đang rèn luyện những năng lực chấp nhận vô cùng tùn mùn.
Chính xác.
Giống như một người tập gym nhưng lại chỉ chọn nâng quả tạ 1 ký trong suốt 50 năm vậy. Cơ bắp không bao giờ bị xé rách đủ sâu để thực sự phát triển và lớn lên được. Ta cứ nghĩ mình đang rèn luyện nhưng thực chất sức chịu đựng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.
Phép ẩn dụ về quả tạ rất chuẩn xác. Biến cố khổng lồ ập đến cùng lúc ở hiện tại chính là cái cơ hội để nâng mức tạ nặng nhất.
Nhưng tại sao mình lại cần đến một sức mạnh nội tâm khổng lồ như vậy?
Là vì sự chuẩn bị cho sự kiện cuối cùng của đời người. Thiền sư nhắc nhở một quy luật tối hậu. Dù là ai, ở khoảnh khắc của cái chết, tất cả chúng ta sẽ phải đối diện với sự mất mát vĩ đại nhất.
Ta sẽ mất tất cả mọi thứ cùng một lúc.
Bao gồm cả thân xác này. Khả năng bình thản chấp nhận được rèn luyện từ những biến cố lớn lúc còn trẻ tuổi chính là sự chuẩn bị hoàn hảo nhất, là tấm khiên duy nhất để ta có thể giữ được sự tĩnh lặng trong thời khắc sinh tử đó.
Mọi chuyện về triết lý buông bỏ, về nhân duyên, về việc rèn luyện cơ bắp tâm trí, nghe rất sâu sắc. Nhưng nếu tôi là người đàn ông đó nha, tôi sẽ phản ứng lại ngay.
Chị sẽ nói gì?
Ngân hàng đâu có quan tâm đến nhân duyên. Nhân viên thu hồi nợ sẽ không dừng việc siết ngôi nhà lại chỉ vì tôi đã hiểu ra nguyên lý của sự mất mát.
Chắc chắn rồi.
Thực tại trần trụi là vẫn có một tờ hóa đơn khổng lồ đang nằm trên bàn. Vậy rốt cuộc tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Ý tôi là, trong văn bản, người hỏi cũng bị dồn đến chân tường và thốt lên. Vậy những điều ngài nói giúp ích gì cho con để giải quyết tình hình hiện nay?
Khi dông báo ập đến, cái bản năng con người là lập tức lao ra ngoài, cố gắng dùng tay không để che chắn gió báo, cố gắng thay đổi ngoại cảnh.
Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng về giới hạn của sự kiểm soát, đúng không?
Đúng thế. Thiền sư vạch ra một giới hạn cực kỳ khắc nghiệt. Ta không thể điều khiển được quyết định của ngân hàng. Ta không thể bắt người vợ phải quay lại yêu thương mình.
Ta cũng không thể gọi người mẹ sống dậy và không thể tự tay bơm ý chí sống vào đầu người bố.
Càng cố gắng kiểm soát những thứ nằm ngoài tầm tay, ta càng chìm sâu vào khủng hoảng. Thứ duy nhất, cái vùng đất duy nhất mà ta có toàn quyền xính sát và định đoạt, chính là năng lực chấp nhận sự thay đổi bên trong tâm trí mình.
Vậy nối kết lại với thực tế của việc giải quyết nợ nần đi. Nếu người đàn ông này thực sự nội tâm hóa được sự chấp nhận, tức là anh ta ngừng vùng vẫy, sự hoảng loạn dừng lại, sự trách móc chấm dứt.
Thì sao nào?
Vậy có phải chính khoảnh khắc sự hoảng loạn biến mất đó mới là lúc tâm trí thực sự đủ sáng suốt để giải quyết các vấn đề vật lý không? Kiểu như chỉ khi anh ta chấp nhận là đúng, tôi có thể mất căn nhà này, thì anh ta mới có đủ sự bình tĩnh để nhấc điện thoại lên gọi cho ngân hàng và thương lượng một cách logic nhất có thể.
Nắm bắt rất chuẩn xác. Chúng ta có thể giải thích hiện tượng này dưới góc độ sinh học thần kinh đấy.
Ồ, cụ thể là như thế nào?
Khi chúng ta kháng cự lại sự thật, từ chối hiện thực bi đát, não bộ nhận diện đó là một mối đe dọa sinh tồn. Lúc này, hiện tượng sự cướp quyền của hạch hạnh nhân, hay còn gọi là amygdala hijack, xảy ra.
Là cái vùng não xử lý sợ hãi đúng không?
Đúng. Hạch hạnh nhân bật chung báo động, đẩy cơ thể vào trạng thái chiến hay chạy. Đồng thời, nó ngắt kết nối luôn với vỏ não trước trán.
Mà vỏ não trước trán lại là nơi phụ trách tư duy logic, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.
Chuẩn luôn. Một khi chị đang hoảng loạn, chị không thể nghĩ ra cách trả nợ. Chị chỉ có thể hoảng loạn thôi.
Vậy khi lời dạy của thiền sư được áp dụng, sự chấp nhận diễn ra, thì tiếng chuông báo động đó tắt đi.
Lúc đó, vỏ não trước trán hoạt động trở lại. Trí tuệ và sự sáng suốt tự động xuất hiện. Người đó sẽ tự nhiên biết mình phải dọn dẹp đống đổ nát này theo trình tự nào, bắt đầu từ đâu.
Và không chỉ cứu vãn được khả năng tư duy của chính mình đâu, tài liệu còn nhắc đến một hiệu ứng lan tỏa nữa. Anh có thể phân tích sâu hơn về việc sự chấp nhận của người con tác động thế nào đến người bố đang chán sống không? Kiểu, làm sao sự bình an nội tâm của một cá nhân lại có thể vực dậy một người khác?
Đó là cơ chế lây lan cảm xúc thông qua hệ thống tế bào thần kinh phản gương, hay mirror neurons ấy. Một gia đình đang trong cơn bĩ cực giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa tâm bão vậy. Mọi người đều đang hoảng loạn, truyền sự tiêu cực cho nhau.
Người bố suy sụp vì mất vợ, nhìn người đứa con trai đang vật vã, điên cuồng chống lại sự sụp đổ của công ty, thì nỗi tuyệt vọng của ông sẽ nhân lên gấp bội.
Đúng thế, nhưng nếu người con áp dụng sự chấp nhận mất mát, anh ta trở thành một điểm tựa tĩnh lặng. Khi anh ta tỏa ra một trường năng lượng của sự vững chãi, không oán trách, không sợ hãi hiện thực,
thì trạng thái bình an đó sẽ tự động dội vào hệ thần kinh của người cha.
Sự tĩnh lặng có tính lây lan mạnh mẽ không kém gì sự hoảng loạn đâu. Gia đình chỉ có thể ngừng chìm khi có ít nhất một người trên thuyền ngừng đục lỗ bằng sự phản kháng của chính mình.
Phép ẩn dụ rõ ràng nhất, mang tính sống còn nhất cho toàn bộ cơ chế này chính là quy tắc an toàn trên máy bay. Khi máy bay đi vào vùng nhiễu động mạnh, áp suất trong khoang giảm đột ngột, mặt nạ dưỡng khí sẽ rơi xuống. Lời dặn luôn luôn là gì?
Hãy đeo mặt nạ cho chính mình trước, sau đó mới trợ giúp người bên cạnh.
Kể cả đó là trẻ em hay người già, lời dạy về sự chấp nhận mất mát của thiền sư thực chất chính là chiếc mặt nạ dưỡng khí tâm lý đó. Nó không phải là sự buông xuôi hèn nhát, rũ bỏ trách nhiệm.
Nó là ưu tiên số một để sinh tồn.
Đúng. Nếu tâm trí đang thiếu oxy, đang nghẹt thở trong nỗi sợ hãi và sự chối bỏ hiện tại, thì lấy đâu ra sự tỉnh táo để lèo lái doanh nghiệp, lấy đâu ra năng lượng tích cực để vực dậy người cha?
Cố gắng giải quyết ngoại cảnh khi nội tâm đang suy sụp giống như việc cố nhịn thở để đeo mặt nạ cho người khác khi máy bay đang rơi vậy. Cả hai sẽ cùng chìm nghỉm.
Nhìn lại toàn bộ hành trình đi sâu vào văn bản ngày hôm nay, chúng ta đã khởi hành từ một nơi vô cùng tối tăm. Một địa ngục của tăng tóc, những món nợ khổng lồ, sự bất hòa tột độ và ý chí sinh tồn cạn kiệt.
Nhưng nhờ vào sự dẫn dắt sắc lạnh mà từ bi của vị thiền sư, chúng ta đã đi đến một nhận thức mang tính giải thoát.
Dù ai đó đang đối mặt với việc công ty phá sản, một mối quan hệ đổ vỡ hay một thảm kịch gia đình, nguyên tắc cốt lõi không thay đổi. Khổ đau không đến từ việc thế giới thay đổi, mà nó đâm chồi từ thói quen khư khư nắm giữ những thứ vốn không thuộc về mình.
Trí tuệ và giải pháp thực tiễn chỉ thực sự nảy sinh khi tâm trí ngừng chống cự lại hiện thực. Sự thật lúc nào cũng đứng sừng sững ở đó, lạnh lùng và không khoan nhượng. Vạn vật là vô thường, mọi thứ sinh ra đều mang trong mình mầm mống của sự tan biến.
Và khi biến cố khổng lồ xảy ra, hãy nhìn nó không phải như một sự trừng phạt tàn nhẫn của số phận,
mà như một thao trường khắc nghiệt bậc nhất. Nơi đó, cơ bắp của sự chấp nhận được xé rách và rèn rũa, chuẩn bị cho chúng ta một sức mạnh tĩnh tại tuyệt đối trước những quy luật sinh tử tất yếu sau này.
Trước khi khép lại không gian thảo luận này, có một suy nghĩ cứ lờn vờn trong đầu tôi và tôi muốn để lại đây. Một câu hỏi chạm đến tận cùng cách chúng ta sống và yêu thương.
Câu hỏi đó là gì?
Nếu chúng ta thực sự thấm nhuần triết lý của vị thiền sư, nếu ta bước đi trong đời với tâm thế rằng mình đã mất những người thân yêu, mất mọi tài sản quý giá, ngay tại khoảnh khắc ta vừa có được chúng.
Liệu điều đó có biến chúng ta thành những kẻ lạnh nhạt, vô tình và thờ ơ với cuộc đời không?
Hay là điều ngược lại mới đúng? Chính vì biết rất rõ rằng vạn vật đều đã vụt khỏi tầm tay từ trước, chúng ta mới thực sự được giải phóng khỏi cái gông cùm của sự kiểm soát.
Một sự giải phóng để có thể yêu thương những người xung quanh.
Đúng thế. Để trân trọng từng giây phút hiện tại một cách mãnh liệt nhất, sâu sắc nhất, mà không còn bị nỗi sợ hãi về một ngày mai mất mát bóp nghẹt nhịp đập của trái tim.
Một góc nhìn thực sự chấn động để mọi người cùng suy ngẫm.
Hãy để câu hỏi đó tiếp tục vang vọng và tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình. Cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi trong cuộc phân tích chuyên sâu đầy thách thức hôm nay. Hẹn gặp lại trong những cuộc hành trình tiếp theo.